This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay, Hòa Tính xin mời quý vị cùng đến với rượu đế trong dân gian Tây Nam Bộ, tức là trong những người dân ngày xa xưa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị. Khó có thể biết được rượu ra đời từ lúc nào, ở đâu. Song khi nói về rượu, về tác dụng chữa bệnh, về văn hóa uống rượu, thì tất cả các dân tộc trên thế giới đều có cả. Ở Việt Nam, rượu gắn với sinh hoạt cộng đồng ngày xa xưa cho đến bây giờ, với các nghi lễ, hội hè, đình đám, với những lời thề ước. Nhưng nếu uống rượu quá đà cũng gây nhiều phiền lụy. Chính vì vậy, chẳng biết từ bao giờ rượu đã đi vào đời sống văn hóa của người bình dân, và bằng cách này hay cách khác, nó đã tồn tại trong cộng đồng người Việt nói chung, trong đó có người dân của đồng bằng sông nước Cửu Long. Theo như cuốn sách được mang tên Cơ sở văn hóa Việt Nam của Trần Quốc Vượng chủ biên, thì phần được coi là Tây Nam Bộ thì có một cái diện tích rộng khoảng 4.000 cây số vuông, km vuông, chủ yếu là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một số đảo lớn nhất, chúng ta thấy có đảo Phú Quốc, cùng một vài những dãy núi thấp ở phía Tây An Giang, Kiên Giang. Lịch sử hình thành vùng đất này gắn liền với bước chân của những người đi mở cõi của ngày xa xưa. Tới đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu cũng sợ con cá vùng cũng kinh. Gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày, thức uống của họ ngoài nước mưa, nước giếng, họ còn dùng trà hay hoặc là các thứ rễ cây, lá cây để mà pha nước, để giải khát. Rượu cũng là một loại đồ uống không thể thiếu đối với người lao động bình dân. Rượu là đồ uống, nhưng không phải là nước. Chức năng của nó không đơn thuần, nó chỉ là giải khát, và đương nhiên rượu cũng được chế biến kỳ công hơn là nước có sẵn từ tự nhiên. Xét về góc độ văn hóa thì rượu cũng đã tạo nên một cái đặc trưng rất là thú vị, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói đến đầu tiên về cái cách nấu rượu. Để có được rượu ngon tuyệt hảo thì người ta phải chăm chút từng hạt nếp, cục men, rồi từng động tác chưng cất pha chế để được một cái loại rượu ngon nhất. Chọn nếp là bước quan trọng đầu tiên. Muốn được rượu trong thì nếp phải rặt, tuyệt đối không được lộn một cái hạt gạo nào. Thường là nếp mỡ và nếp mù u, cũng như nếp than đen tuyền. Sau khi chọn nếp ngon, đem nấu thành cơm nếp, để nguội, cũng vẫn còn ấm ấm, thì rắc men vào, giã nhuyễn vào và ủ kín. Men rượu nguyên thủy được mài rễ thảo mộc hay hoặc là men bí truyền, chế từ các vị thuốc bắc như là quế khâu, đinh hương, trần bì, quế chi, đại hồi, cộng thêm nhãn lòng, trầu hương. Sau 3 đêm, men đã lên, người ta mới chan nước vào và ủ kín lại như lúc đầu, để thêm 3 đêm sau nữa thì mới được nấu. Lò nấu rượu đắp bằng đất sét, cơm rượu được cho vào trả. Trả là một cái loại nồi bằng đất nung lớn. Rồi sau đó họ dùng rơm rạ củi khô để mà đun lên. Hỗn hợp cơm rượu có nước bay hơi, người ta cho hơi nước ấy gặp lạnh, tức là nước lạnh này nó chứa trên cái diễm sành, thì ngưng lại thành giọt rượu. Cứ thế hứng vào chai, ve, can nhựa, vân vân. Lúc trước nấu bằng rơm, trấu, cho nên phải mất cả ngày trời thì mới xong được một mẻ rượu. Nay thì họ lại tiến bộ hơn, họ nấu bằng than đá cho nên nhanh hơn, chỉ cần khoảng 4 tiếng đồng hồ là xong. Rượu lấy được lúc đầu gọi là rượu gốc, nước trong veo, cao độ. Cứ thế dần dần về sau thì nước rượu nhạt dần. Khi nấu xong thì tùy theo yêu cầu và mục đích của người dùng mà người ta mới pha cái nước gốc và cái nước ngọn chung vào nhau. Và cũng có khi để nguyên rượu gốc mà dùng, hay hoặc là pha thêm nước cho cái nồng độ nó lại bớt đi. Xin được nói thêm, ngày nay nhiều người cũng đã thay nếp bằng gạo để mà nấu rượu, người ta gọi là rượu gạo. Chất lượng của loại rượu này thì đương nhiên nó thấp hơn so với lại ngày xa xưa người ta nói cái loại rượu nguyên thủy. Tên gọi của các loại rượu thì rượu nấu bằng nếp như chúng tôi đã miêu tả, nên tên gọi đầu tiên của nó là rượu nếp. Dân gian còn gọi bằng nhiều cái tên khác như là rượu trắng, rượu đế, vân vân. Rượu trắng là dựa vào cái màu sắc của rượu. Cũng loại rượu ấy, nhưng mà nhiều người nấu nếp than, cái loại mà nếp nó có cái hạt đen làm cơm rượu. Xin nói thêm là cơm rượu này nó cũng là cơm nếp ngon, được vò viên tròn nhỏ cỡ đầu cái ngón chân cái. Sau đó họ ủ men, họ chan nước đường, rồi sau đó họ dùng để mà ăn chơi cái lúc mà nhàn nhã. Thức ăn này có loại men riêng, còn cơm rượu thì dùng để nấu rượu. Ít người ăn nổi bởi một cái nồng độ men của nó nặng hơn rất là nhiều. Nghiền nát, cho thêm nước, có đường vào và pha chung tạo thành cái loại rượu có cái màu hồng sẫm mà người ta gọi là rượu nếp than. Rượu nếp than đậm đặc rồi chôn xuống đất, mấy tháng đào lên uống rất là ngon, ngon hơn nhiều lần. Dân nhậu gọi là lão tửu. Rượu trắng, rượu nếp than còn có những cái tên gọi khác, đó là rượu đế hay hoặc là nước mắt quê hương. Tên gọi rượu đế được nhiều bậc lão nông tri điền miệt này giải thích rằng là đầu cũng khoảng đầu thập niên 1860, Pháp đến xâm chiếm vùng Sài Gòn Gia Định, sau đó lấn dần toàn cõi Nam Kỳ lục tỉnh. Chúng ngang nhiên cấm người bán bản xứ nấu rượu, nhưng lại buộc dân ta phải uống rượu Tây. Bà con ta tất nhiên là không chịu để cho người Pháp đô hộ lộng quyền, cho nên quyết định là nấu rượu lậu. Rượu lậu nó vừa rẻ mà nó lại vừa ngon, ngon hơn rượu của nhà nước thực dân. Cơm rượu được cho vào các hũ sành rồi đem giấu trong những cái lùm tranh, lùm đế ở xa nhà, hay hoặc là khi thấy Tây đoan đến Bắc nghe động thì bê tất cả các nồi rượu, các bình rượu chạy vội giấu ở dưới đồng cỏ hoang dại mọc toàn là cây đế. Một loài cây nó giống như là cỏ năng, cỏ lát, cỏ tranh hay hoặc là lau sậy mọc cao vút đầu. Và thế rồi từ đó dân gian gọi rượu này là rượu đế, thưa quý vị. Nhưng xem ra thì không mấy bọn nhậu hiểu tường tận cái nguyên lai của hai tiếng rượu đế này. Họ chỉ gọi rượu đế là rượu vua. Dân nhậu tự xưng là con của Ngọc Hoàng, mà con của Ngọc Hoàng thì không phải sợ ai cả. Bởi vậy mới có câu rằng là, chắc có lẽ khỏi nói quý vị cũng đã biết, hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng cha uống rượu là con Ngọc Hoàng, phải không thưa quý vị? Đặc sản rượu đế, nó có rượu đế Gò Đen. Gò Đen đó là một cái địa danh bến lức thuộc tỉnh Long An. Rượu đế Gò Đen có từ thời Pháp thuộc. Vì sao Gò Đen lại được coi là đệ nhất tử? Tương truyền rằng trước đây dân Gò Đen nấu rượu bằng tất cả cái tâm, thưa quý vị. Người Gò Đen cẩn thận trong các bước nấu rượu, nếp được ngâm đến ngày thứ bảy thì mới bắt đầu họ cất rượu. Rượu đế Gò Đen dễ nhận biết lắm. Dân sành rượu thường dùng cách là lắc cái chai để mà nhận biết rượu nó ngon hoặc là nó dở. Rượu ngon khi lắc chai nó sẽ nổi bọt và phân thành 3 tầng rõ rệt. Bọt thì nó lại chậm tan nữa, thưa quý vị. Mỹ tử Gò Đen chinh phục người uống bởi cái rượu trong, trong như là nước mưa. Mỗi khi rót rượu vào ly thì tiếng rượu nó chảy. Cái vị cay nồng đã đủ làm say, cũng đã đủ làm khao khát cái lòng người uống. Để đánh giá cái chất lượng rượu thì người bình dân ngày xưa miệt này còn tương truyền tương truyền một cái câu hát như sau thưa quý vị: rượu ngon bởi vì men nồng, người khôn bởi vì giống dòng mới khôn. Rượu đế được đem ngâm với bìm bịp. Bìm bịp là một cái loại chim mà theo cái kinh nghiệm dân gian là một cái phương thuốc có tác dụng bổ thận tráng dương, gọi là rượu bìm bịp ngâm với con tắc kè. Con tắc kè là một cái loại bò sát đã được thẩm định là nó có một cái chức năng nó chữa bệnh gân cốt, gọi là rượu tắc kè. Tương tự thế thì rượu đế ngâm với chuối hột, tức là một cái trái chuối hột chín, loại chuối rừng, cho trái nhỏ bên trong, cái vỏ nó dày, nhiều hột đen, được đem về ép, phơi khô, nướng sơ qua lửa than, rồi cho vào keo, đổ vào rượu đế và ngâm. Một tháng sau thì rượu có một cái màu đỏ ao, gọi là rượu chuối hột. Rượu ngâm với lại rễ nhào hay hoặc là trái nhào chín tạo nên cái màu vàng nhạt, gọi là rượu nhào. Nhào ở đây còn được bợm nhậu, chơi chữ, uống vô, nhào luôn. Riêng thì rượu rắn thì có nhiều loại gọi là tam xà, ngũ xà. Nhiều khi người sành điệu chỉ ngâm trong cái hũ duy nhất một con hũ mang chúa. Rượu ngâm thuốc bắc cũng rất là đa dạng. Những năm gần đây dân miệt này cũng rất là hảo cái loại gọi là minh mạng than. Ngoài những thứ rượu đế ngâm hay hoặc là để nguyên chất, uống nhiều, thì cái người còn ngâm rượu để mà bóp chân, bóp tay, gân cốt. Thứ này không phổ biến, thường chỉ có các thầy thuốc nam hay hoặc là các thầy thuốc dạy võ mới sử dụng mà thôi. Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói và Hoàng Tính đang mời quý vị cùng đến với rượu rượu trong dân gian của vùng đồng bằng sông Cửu Long, tức là cái vùng Tây Nam Bộ thưa quý vị. Nói về rượu vừa qua, tiếp theo chúng tôi xin được nói rượu trong cái lễ nghi. Có rất là nhiều thưa quý vị trong lễ nghi, trong phong tục. Đối với cái người, cái miệt sông nước thì bất cứ cái ly nghi lễ nào cũng không thể nào mà thiếu rượu cả. Đối với đời người, cái lễ đầy tháng, cái lễ thôi nôi cho trẻ con mới sinh cũng dùng rượu đế. Để cúng ai vậy? Để cúng 12 mụ bà, 13 đức thầy, cầu mong cho trẻ mau lớn, khỏe mạnh. Rồi trong lễ cưới, lễ hỏi của nam nữ thanh niên, rượu luôn luôn có mặt. Cách đây gần thế kỷ, khi đi mời khách đến dự đám cưới, đám hỏi, nhiều gia đình khá giả, hiểu lễ nghĩa, thường cho người mặc áo dài, chít khăn đóng, mang theo mâm trầu rượu, đến nơi thì kính cẩn rót rượu, mời gia chủ và sau đó mới trình thưa chuyện. Ngày nay, trong thiệp hồng báo tin vui, người ta vẫn dùng câu vui lòng đến dự tiệc rượu. Chung vui cùng gia đình, chúng tôi, trong mọi cái hoạt động lễ nghi của đám cưới, đám nói thì luôn luôn có một cái chiếc bình nhỏ và hai cái chiếc chung nhỏ gọi là mâm trầu rượu. Muốn nói gì, thưa chuyện gì, chủ lễ đều phải rót rượu để trình rồi mới thưa chuyện. Và cũng từ đó thì cái đôi tân lang, tân gia nhân vui mừng ra mặt khi mà dâng chung rượu cho đấng sanh thành. Rượu lưu ly chân quỳ tay rót, cha mẹ uống rồi nối gót theo anh. Rồi trong lễ tang, rượu cũng được dùng để mà cúng tế. Lễ cúng đám giỗ thì sau 3 tuần rượu, 2 tuần trà thì mới được lui cái mâm. Khi đốt áo quần vàng mã, đồ đốt cháy hết thì người ta mới rưới vào đó ít rượu với tâm niệm để cho người dưới suối vàng nhận lễ. Trong các lễ hội cúng đình, cúng miễu, rượu cũng luôn luôn có mặt và giữ có vai trò quan trọng về cái mặt nghi lễ, trừ lễ Phật ở chùa, bởi rượu là một cái thứ giới cấm của Phật giáo. Rượu ngon chắc để bàn thờ, 3-4 năm không lạc, sao giờ lạc đi. Và tiếp theo đó là rượu mà để uống, thưa quý vị. Như chúng tôi vừa nói, rượu chủ yếu là để uống. Các hình thức uống rượu, mục đích của việc uống rượu vốn rất đa dạng và phong phú lắm, thưa quý vị. Nói về cái vấn đề gọi là uống rượu đó, thì đầu tiên, uống rượu mà uống rượu một mình, thưa quý vị. Chỉ một người, một bình rượu để nhâm nhi, để mà giảm gân cốt, để mà giãn gân cốt sau một ngày đào mương, vét cỏ, làm vườn, cấy ruộng của ngày xa xưa. Hay người ở trong cuộc có chuyện buồn, chuyện đau trong đời, không thể bày tỏ cùng ai. cùng cộng đồng chẳng hạn, thì người ta cũng mượn rượu đến mà giải khuây. Người ta kêu là uống rượu một mình. Hồ Xuân Hương ngày trước đã có một cái câu thơ nổi tiếng miêu tả cái tình cảnh đó. Chén rượu hương đưa sai lại tỉnh, trong cái bài thơ Tự Tỉnh có viết như vậy. Rượu càng uống càng tỉnh mới là cái nỗi đau nên đã lên đến tận cùng, phải không thưa quý vị? Đó là người ta gọi là uống rượu một mình. Đó. Rồi bằng không thì chúng ta thấy có rượu, mà rượu uống với bạn bè để mà vui vẻ. Thì trong dân gian thường nói là trà tam, rượu tứ. Uống rượu ít khi mà uống mình lắm. Có hồi nãy Hoàng Tính mới nói thôi, phải không thưa quý vị? Thường thì mâm rượu phải có 2, 3, 4, thậm chí cả chục người cùng nhau để mà vô nâng ly cạn chén. Dân miệt sông nước Cửu Long có một cái đặc tính đó là hào phóng. Mỗi khi rượu đã vào, có khi lúc đầu mâm rượu bày trước cái cửa sân nhà chỉ vài người, sau một hồi thôi, gặp bất cứ ai đi ngang qua hóng phân biệt quen hay lạ đều được gia chủ mời vô rượu. Chuyện cười ra nước mắt cũng xảy ra. Những vị khách trên trời rơi xuống này uống đã, say, lăn ra ngủ. Khi tỉnh lại, cả chủ lẫn khách không ai nhận ra ai, bởi họ chẳng quen nhau cả. Mỗi khi có khách ở xa đến chơi thì gần như là chắc chắn sẽ có nhậu. Bởi khách đến nhà không gà thì vịt. Vậy mà bộ đồ ăn thức nhắm sang thì bắt con cá lóc nương trui làm mâm rượu trắng đãi người phương xa. Thưa quý vị, nhiều lúc mà cao hứng, chỉ cần vài con khô cá sặc, con khô cá trê, thậm chí chỉ là một trái chuối chát, một trái khế, một trái me dốt, với lại cái chén mắm ruốc, vài cục muối, mấy trái ớt luôn, họ cũng đã nhậu được rồi, phải không thưa quý vị? Về cái chỗ nhậu, thì trong nhà, ngoài vườn, trên bờ mương, đầu ruộng, miễn sao là có chỗ ngồi là xong thôi. Ở miệt này thường là uống bằng ly, thưa quý vị, cái lợi dùng mà uống trà đó, kích cỡ thì lớn, nhỏ khác nhau lắm. Uống rượu cũng có nhiều cách lắm. Chơi nguyên táo, tức là uống cạn cả ly. Cưa hai cho đậm đà tình nghĩa, tức là người trước uống nửa ly, người sau uống nửa ly còn lại. Theo cái cách uống này thì ai lớn tuổi hơn được kính trọng mời uống trước, người nhỏ hơn uống sau. Có khi để tỏ rõ một cái sự sòng phẳng trong bàn nhậu thì họ giao ai bưng lấy uống đi. Như vậy nó đỡ tốn tiền đò, tức là cái lớp mà cầm cái ly mà chuyển tới chuyển lui, thưa quý vị. Nếu như ở nhiều nơi ngoài miền Bắc, trong mâm rượu mỗi người được phân một chung, rượu rót đầy, ai muốn uống sao thì uống tùy lượng. Còn ở cái vùng này ít khi uống rượu cách đó lắm, cả mâm chỉ dùng chung có một ly thôi. Bàn rượu cử chủ sĩ để mà làm người cầm chai, rót và truyền. Chủ sĩ thường phải công bằng truyền cho đủ và không ai được quên ai cả. Kỳ nhất đó là quên mình. Nếu xảy ra thì sẽ bị ăn gian, bị phạt nặng. Muốn mà từ chức chủ sĩ thì chủ sĩ phải tự uống 3 ly. Ai cãi chủ sĩ, nếu sai cũng bị phạt 3 ly. Nếu chủ sĩ tức là bỏ qua ai đó trong mâm cũng sẽ bị phạt. Uống rượu thì phải cạn đáy, ai mà uống còn sót lại chút long đền thì sẽ bị cho là kê tán, sẽ bị cười, sẽ bị mất danh của người nhậu. Ai đến sau hay hoặc về trước cũng bị phạt theo cái luật vào 3 ra 7. Đi trễ uống liên tiếp 3 ly, về trước thì phải nốc 7 ly. Đánh giá tụ lượng dân gian cũng đã dân gian mà phải gọi là dân mà dân ăn nhậu. Họ cũng đã có truyền nhau, thưa quý vị, họ truyền nhau một cái bài vè. Như sao thưa quý vị? Một ly nhâm nhi tình bạn, hai ly giải cạn tình sầu. Ba ly mũi chảy tới râu, bốn ly nằm đâu gục đó. Năm ly cho chó ăn chè, sáu ly ai nói nấy nghe. Bảy ly le le lội nước, tám ly chân bước chân quỳ. Chín ly còn gì mà kể, mười ly khiêng để xuống xuồng. Và thưa quý vị, xem ra đây chỉ là một cái bài vè dùng để chế nhạo cái người mà có một cái tửu lượng yếu, mới có 7-8 ly mà đã bước, đã quỳ rồi. Sự thật thì có những cái người ngày xưa tửu lượng cho đến 1-2 lít là cái chuyện gọi là thường. Đương nhiên còn tùy theo cái chất lượng, cái nồng độ của rượu nữa. Ngoài uống rượu, rượu còn dùng để pha, để mà tắm cho trẻ con, mà dân gian cho là phòng gió độc, chống trúng nước, rượu dùng để tẩy rửa những nơi có mùi xú khí nữa thưa quý vị. Vâng, đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quên Hỏi mà ngày hôm nay Hoàng Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị cái phần mà rượu trong cái văn hóa dân gian của những người dân vùng Tây Nam Bộ, tức là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị tiếp trong cái phần rượu trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp lại.